hội, Diệu Huệ Đồng Nữ, thứ 30, Hán Dịch, Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Diệt Dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở tại thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Phật, cùng chúng Đại Tỳ Kheo, 1250 người, và Đại Bồ Tát, 10.000 người câu hội. Bấy giờ, thành Dương Xá có trưởng giả nữ tên Diệu Huệ, mới 8 tuổi, dung mạo đoan chánh, xinh đẹp, đầy đủ tướng người, ai thấy đều vui thích. Đã từng thân cận cúng dường trong các căn lành nơi vô lượng chư Phật quá khứ. Đồng nữ Diệu Huệ đến lễ chân Đức Như Lai nhiễu ba vòng, quỳ chắp tay bạch rằng: Đấng vô thượng chánh giác, làm đèn sáng thế gian, xin cho phép tôi hỏi sở hành của Bồ Tát. Đức Phật phán: Nay cho ngươi tùy ý hỏi, Phật sẽ giải thuyết để dứt lướng nghi. Diệu Huệ liền nói kệ thỉnh hỏi: Làm sao được thân đẹp, đại phú và tôn quý? Lại do nhân duyên gì, quyến thuộc khó trở hoại? Thế nào thấy thân mình được thọ biến hóa sanh, ngồi hoa sen ngàn cánh, diện phụng Phật Thế Tôn? Thế nào chứng nhập được tự tại thắng thần thông, đến khắp vô lượng cõi, kính lễ lạy chư Phật? Thế nào được không quán, lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, lìa hẳn các ma nghiệp? Thế nào lúc mạng chung, được thấy chư Phật hiện, nghe nói pháp thanh tịnh, chẳng bị khổ não bức? Đấng đại bi vô thượng, xin thương giải thuyết cho. Đức Phật bảo Diệu Huệ: Lành thay, lành thay, khéo hỏi được nghĩa thâm diệu ấy. Lắng nghe kỹ và khéo suy gẫm, Đức Phật sẽ nói cho. Diệu Huệ bạch rằng: Vâng, bạch Thế Tôn, xin muốn được nghe. Đức Phật dạy: Này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thọ thân hình đoan chánh. Một là nơi ác hữu chẳng khởi lòng giận hờn, hai là an trụ đại từ, ba là rất thích chánh pháp, bốn là tạo hình tượng Phật. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Sân hoại thiện căn chớ tăng trưởng, từ tăng thích pháp tạo hình Phật, sẽ được thân đủ tướng trang nghiêm, tất cả chúng sanh thường ưa thấy. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thân phú quý, một là bố thí đúng thời, hai là không lòng khinh mạng, ba là vui mừng mà cho, bốn là chẳng mong quả báo. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Đúng thời bố thí không khinh mạng, hoan hỷ đem cho chẳng mong cầu, nơi bốn hạnh này thường xuyên tu, thọ sanh sẽ được đại phú quý. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được quyến thuộc chẳng trở hoại, một là khéo rời bỏ được lời ly gián, hai là làm cho chúng sanh tà kiến an trụ chánh kiến, ba là chánh pháp sắp diệt khổ trì cho còn lâu, bốn là dạy chúng sanh xu hướng Phật Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bỏ rời ly gián và tà kiến, chánh pháp sắp diệt hay hộ trì, khiến chúng sanh trụ đại Bồ Đề, sẽ được quyến thuộc không hư hoại. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp sẽ được ở trước chư Phật quá sanh hồi tòa Liên Hoa. Một là cầm hoa quả đẹp ngon và hương thơm dâng cúng chư Phật và các chùa tháp. Hai là trọn chẳng vọng làm tổn hại kẻ khác. Ba là tạo tượng Phật ở trên đài sen. Bốn là với Phật Bồ Đề hay sanh lòng tinh thanh tịnh. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Hoa hương cúng Phật và chùa tháp chẳng hại kẻ khác và tạo tượng, rất tinh hiểu nơi Phật Bồ Đề, được ngồi hoa sen sanh trước Phật. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thần thông thù thắng từ một Phật độ đến một Phật độ. Một là thấy người tu pháp lành thì chẳng làm chướng não, hai là lúc người thuyết pháp trọn chẳng làm trở ngại. Ba là thắp đèn sáng, cúng dường tháp Phật. Bốn là siêm tu tập các môn thiền định. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thấy người tu lành thuyết chánh pháp, chẳng hủy bán cũng chẳng trở ngại. Tháp thờ Như Lai cúng đèn sáng, siêm tu thiền định dạo nước Phật. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì ở đời không oán thù. Một là dùng lòng không vua vậy mà gần gũi thiện hữu. Hai là nơi pháp thù thắng của người không lòng tật đố. Ba là người được danh dự lòng vui mừng theo. Bốn là nơi hạnh Bồ Tát không lòng khinh quỷ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: chẳng lòng vua vậy gần bạn lành. Người có hơn ta không ganh ghét, người được danh dự thường quan hỷ, chẳng chê Bồ Tát được không oán. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì lời nói được người tin. Một là phát ngôn tu hành thường khiến tương ưng. Hai là ở chỗ thiện hữu chẳng giấu lỗi quấy. Ba là nơi pháp được nghe chẳng tìm lỗi dở. Bốn là với người thuyết pháp chẳng sanh ác tâm. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: phát ngôn tu hành thường tương ưng, chẳng giấu tội mình với thiện hữu, nghe kinh chẳng tìm lỗi nhân pháp, lời nói tất cả được người tin. Lạy này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì có thể rời lìa pháp chướng mau được thanh tịnh. Một là thâm tâm ưa thích nhiếp trì ba luật nghi. Hai là nghe kinh thậm thâm chẳng sanh lòng nghi bán. Ba là thấy Bồ Tát tân phát ý thì sanh tâm nhất thiết trí. Bốn là đối với tất cả hữu tình có tâm đại từ bình đẳng. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: dùng thâm ý nguyện nhiếp luật nghi, nghe kinh thậm thâm hay tinh hiểu, kính sợ phát tâm tưởng là Phật, tâm từ cấp độ tiêu chứng nạn. Lại này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay rời lìa các ma nghiệp. Một là biết rõ pháp tánh bình đẳng. Hai là phát khởi tinh tiến. Ba là thường xuyên niệm Phật. Bốn là tất cả thiện căn đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: biết được các pháp tánh bình đẳng, thường khởi tinh tiến niệm Như Lai, hồi hướng tất cả các thiện căn, chúng ma không thể được diệt hại. Lạy này Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì lúc lâm chung được chư Phật hiện tiền. Một là người có cầu muốn gì thì bố thí cho đầy đủ. Hai là nơi các pháp lành sanh tinh hiểu sâu. Ba là giới chư Bồ Tát thí cúng đồ trang nghiêm. Bốn là ở nơi tam bửu xin lo cúng dường. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: người có cầu dùng thí cho đủ, tinh hiểu pháp sâu cúng trang nghiêm, tam bửu phước điền xuyên cúng dường, lâm mạng chung thời thấy Phật hiện. Diệu Huệ đồng nữ bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật dạy về hạnh Bồ Tát, tôi sẽ phụng hành. Trong 40 hạnh ấy, nếu tôi thiếu một hạnh mà chẳng tu thì là trái lời Đức Phật dạy, là khi dối Đức Như Lai. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bảo đồng nữ Diệu Huệ rằng: hạnh Bồ Tát rất khó làm được, nay cô phát nguyện lớn thù thắng ấy, có phải là cô đã được tự tại nơi nguyện ấy chăng? Diệu Huệ bạch tôn giả rằng: nếu hoằng nguyện của tôi chân thiệt, chẳng hư có thể làm cho các hạnh Bồ Tát được viên mãn, thì xin cõi đại thiên tam thiên này chấn động sáu cách trời mưa qua đẹp trống trời tự kêu. Đồng nữ nguyện xong, hư không tuôn qua như mưa, trống trời kêu vang, cả đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Diệu Huệ lại bạch tôn giả rằng: do lời phát nguyện chân thiệt ấy, đời vị lai tôi sẽ thành Phật như Đức Thích Ca Như Lai. Cõi nước tôi không có các ma sự và tên ác thú nữ nhân. Nếu lời tôi nói đây không hư vọng thì nguyện cho thân thể đại chúng đều kim sắc. Đồng nữ nói xong, cả chúng đều thành kim sắc. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên rời chỗ ngồi đứng dậy trịch y giai hữu đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi trước lạy Bồ Tát Sơ Phát Tâm và chúng Đại Bồ Tát, văn thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, hỏi Diệu Huệ, cô an trụ pháp gì mà phát nguyện thành thiệt ấy? Đồng nữ Diệu Huệ đáp rằng: Bạch văn thù Sư Lợi, lời hỏi ấy chẳng phải tại sao vì trong pháp giới không có sở trụ vậy. Lại hỏi: Thế nào gọi là bồ đề? Đáp: Vô phân biệt pháp, đây gọi là bồ đề. Lại hỏi: Thế nào gọi là bồ tát? Đáp: Tất cả các pháp đồng tướng hư không, đây gọi là bồ tát. Lại hỏi: Thế nào gọi là hạnh bồ đề? Đáp: Hạnh dường như dương diệm cốc hưởng, đây là hạnh bồ đề. Lại hỏi: Y cứ mật ý gì mà nói như vậy? Đáp: Ở trong đây tôi không thấy có chút pháp mật chẳng phải mật. Lại hỏi: Nếu như vậy thì tất cả phàm phu lẽ ra là bồ đề. Đáp: Ngài cho rằng bồ đề khác với phàm phu ư? Chớ quan niệm như vậy, tại sao? Vì đồng một tướng pháp giới, chẳng thủ chẳng xả, không có thành hoại vậy. Lại hỏi: Trong nghĩa này người hiểu rõ được số ấy có bao nhiêu? Đáp: Như bao nhiêu lượng tâm tâm sở quyển hóa thì có bao nhiêu chúng sanh quyển hóa, hay hiểu rõ nghĩa này. Lại hỏi: Quyển hóa vốn không có, sao lại có tâm tâm sở như vậy? Đáp: Pháp giới cũng vậy, chẳng có chẳng không, nhẫn đến Như Lai cũng chẳng có chẳng không như vậy. Văn thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đồng nữ Diệu Huệ này thật rất hy hữu hay thành tựu được pháp nhẫn như vậy. Đức Phật phán: Đúng như vậy, thiệt như lời văn thù Sư Lợi nói. Nhưng ở quá khứ đồng nữ này đã phát tâm bồ đề, trải qua 30 kiếp rồi ta mới phát xu vô thượng bồ đề. Đồng nữ này cũng làm cho văn thù Sư Lợi an trụ vô sanh nhẫn. Văn thù Sư Lợi Bồ Tát liền dây lại đảnh lễ đồng nữ Diệu Huệ và bạch rằng: Thuở quá khứ vô lượng kiếp trước, tôi đã từng cúng dường cô, chẳng ngờ ngày nay lại được thân cận. Diệu Huệ nói: Bạch ngài văn thù Sư Lợi, ngài chớ sanh khởi phân biệt như vậy. Tại sao? Vì do vô phân biệt mà được vô sanh nhẫn vậy. Văn thù Sư Lợi Bồ Tát lại hỏi Diệu Huệ đồng nữ: Nay cô vẫn chưa chuyển đổi thân nữ nhân ư? Diệu Huệ nói: Tướng nữ nhân trọn bất khả đắc, thì nay chuyển đổi những gì? Bạch ngài văn thù Sư Lợi, tôi sẽ vì ngài mà dứt trừ nghi hoặc. Do gì tôi nói lời chân thiệt như vậy? Đời đương lai, lúc tôi được vô thượng bồ đề, trong chánh pháp của tôi, các hàng tỳ kheo nghe lời truyền thiện lai xuất gia nhập đạo. Trong quốc độ tôi, tất cả chúng sanh thân đều kim sắc, ăn mặc đồ dùng như cung trời thứ sáu, đều tùy niệm hiện ra, không có ma sự và các ác đạo cũng không có tên nữ nhân. Có tòa bảy báo trên văn lưới báo, hoa sen bảy báo trùm với tướng báo, như cõi thanh tịnh trang nghiêm của văn thù Sư Lợi được thành đồng nhau không khác. Nếu lời tôi nói trên đây không hư vọng, thì nay toàn đại chúng thân đều kim sắc, thân nữ nhân của tôi biến thành nam tử như tỳ kheo tri pháp 30 tuổi. Đồng nữ nói xong, toàn đại chúng thân đều kim sắc, Diệu Huệ chuyển thành nam tử như tỳ kheo tri pháp 30 tuổi. Bấy giờ chư thiên địa cư truyền nhau ca ngợi: Thiện tai, đại tai, Diệu Huệ đại Bồ Tát có thể thuở vị lai lúc thành bồ đề, cõi nước nghiêm tịnh công đức như vậy. Đức Phật bảo văn thù Sư Lợi Bồ Tát: Diệu Huệ Bồ Tát này đời đương lai thành Phật, hiệu là Thù Thắng Công Đức Bửu Tạng Như Lai. Đức Phật nói lời này có 30 câu chi chúng sanh an trụ bất thối chuyển nơi vô thượng bồ đề, 80 câu chi chúng sanh xa trần lìa cấu được pháp nhãn tịnh, 8.000 chúng sanh được trí chứng, 5.000 tỳ kheo hành Bồ Tát thừa, lòng muốn thối chuyển. Nay nhân vì thấy Diệu Huệ Bồ Tát ý nguyện thiện căn quay đất Tù Thắng, nên đều cởi thượng y đang mặc dâng lên Đức Như Lai, rồi phát hoằng thệ rằng: do thiện căn này chúng tôi quyết định thành vô thượng Bồ Đề. Vì chư tỳ kheo này đem thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nên siêu 90 kiếp khổ sanh tử được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Đức Phật liền thọ ký cho 5.000 tỳ kheo ấy rằng: đời đương lai qua sau ngàn kiếp, trong kiếp vô cấu quang minh, thế giới dương diệm, quốc độ Nam Nhẫn, trong một kiếp nối kế nhau thành Phật đồng một hiệu là Biện Tài Trang Nghiêm Như Lai. Đức Phật phán tiếp: này chân thù sư lợi, pháp môn như vậy có đại quay đức hay kiến chư Bồ Tát và người thanh văn thừa được lợi ích lớn. Này chân thù sư lợi, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cầu Bồ Đề mà không phương tiện thiện xảo, hành 6 ba la mật mãn ngàn kiếp, lại có người trong nửa tháng biên chép đọc tụng kinh này, thì phước đức đây hơn phước đức trên ngàn muôn ức lần, nhẫn đến không thể toán số thí dụ. Này văn thù sư lợi, pháp môn di diệu như vậy là căn bổn của các thế kinh đại thừa, ta đem phó chúc cho ông, đời đương lai ông thọ trì đọc tụng giải thuyết cho người. Ví như vua chuyển luân thánh dương xuất thế, thì bảy báo đều hiện ra tại trước vua. Sau khi vua mất thì bảy báo cũng mất theo. Pháp môn di diệu này lưu hành tại thế gian thì chính là pháp nhãn thất bồ đề phần vân vân của chư Như Lai chẳng mất. Nếu không lưu hành thì chánh pháp sẽ mất. Vì thế nên, này văn thù sư lợi, nếu người muốn cầu bồ đề thì nên phát khởi tinh tiến biên chép kinh này thọ trì đọc tụng, vì người mà giải thuyết. Đây là lời dạy của Phật, chứ để đời sau phải sanh lòng hối hận. Đức Phật nói kinh này rồi, Diệu Huệ Bồ Tát, văn thù sư lợi Bồ Tát và cả đại chúng Thiên Long Bát Bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Diệu Huệ đồng nữ thứ 30 hết.